Chương 10.
Trong lúc mê sảng, Lạc Mai đã nằm mơ, những giấc mơ thật dài nối tiếp, khi ẩn khi hiện, lúc đầy như tình, khi là ác mộng, có khi như chiếc bóng đổ bên dòng nước, khi là áng mây lãng đãng trên không, khi là cánh hoa rơi trôi theo dòng. Rồi như dưới ánh đèn chói sáng của hội chợ đêm, Lạc Mai gặp Khởi Hiên. Họ gặp lại, chỉ mới nói được đôi câu thì dòng người đông quá. Dòng người đã cuốn trôi mất Hiên, mặc cho Lạc Mai kêu gào gọi tên vật giả, Khởi Hiên vẫn mất hút. Rồi như trước bài vị thờ cha mẹ lại lui cui với mảnh vải màu đỏ. Có lẽ người đang cắt gì đó, Lạc Mai hỏi. Mẹ làm gì vậy mẹ? Mẹ không nhìn lên, lạnh lùng đáp. Ta đồng ý gả mi cho thằng Dương mặc rỗ rồi, mi quên ư? Ta đang cắt áo cưới cho mi đây. Lạc Mai nghe nói khóc ngất không chịu. Thế là mẹ chẳng nói chẳng rằng đâm ngay cái mũi kéo vào ngực tự vẫn. Máu đỏ bắn ra thành dòi. Lạc Mai sợ hãi, ôm chầm tới mẹ. Nhưng người mẹ vẫn quỳ đó bình thản nói. Con đã giết ta. Con đã giết ta rồi, con có biết không? Hình như trên con đường mòn về phía làng Vũ Sơn, Lạc Mai đã chạy một cách vất vả. Vừa chạy vừa dấp té, lơm cơm ngồi dậy chạy tiếp. Lạc Mai nôn nóng muốn gặp Khởi Hiên, nhưng nước mắt đã làm nhòa đi khung cảnh trước mặt, và đột nhiên Lạc Mai lại vấp ngã. Lần này, Lạc Mai thấy có bàn tay màu đen long lá kéo Lạc Mai xuống đáy giếng đen ngòm. Nước giếng lạnh thấu xương, nó làm tê cứng cả người Lạc Mai. Lạc Mai muốn cử động thế nào cũng không được. Và mặc cho tóc biến thành rong, mi mắt biến thành rêu, nước phân rã cơ thể tách rời phần thể xác và hồn của mình. Thời gian cứ thế kéo dài không biết bao lâu, cái giếng sâu kia chợt hiện ra một cánh cửa. Có ánh sáng lọt vào, lúc tỏ, lúc mờ. Lạc Mai cố tập trung tâm trí, nhìn thẳng về phía cửa. Hình ảnh hiện rõ hơn, cái đôi mắt của Khởi Hiên. Ồ, cuối cùng rồi ta cũng tìm được chàng. Lạc Mai sung sướng. Thì ra, chàng vẫn đứng dưới ánh đèn hội chợ chờ ta. Chàng đứng rất gần, gần đến đổi chỉ cần đưa tay là đụng phải. Nhưng mà đôi mắt chàng, tại sao lại sâu hắm, buồn rầu như vậy? Lạc Mai định đưa tay lên sờ, nhưng không hiểu sao, không làm được. Người Lạc Mai cứng như đá. Lạc Mai định lớn tiếng kêu, nhưng có mở miệng to thế nào cũng chỉ thều thào. Anh Khởi Hiên. Khởi Hiên cúi người xuống, đôi mắt bán tính bán nghi rồi mừng rỡ. Lạc Mai, em tỉnh rồi phải không? Lạc Mai ngơ ngác nhìn Khởi Hiên chưa hiểu chuyện gì, thì một khuôn mặt khác lại hiện ra trước mặt. Khuôn mặt của mẹ, hốc hác mệt mỏi, nhưng cũng như reo vui. Lạc Mai, con có nhìn thấy mẹ không? Mẹ đây này, con gọi mẹ đi, trả lời mẹ đi con. Mẹ và Khởi Hiên lại đứng cạnh nhau. Làm gì có chuyện đó? Lạc Mai chăm chú nhìn, rồi buồn bã nhắm mắt lại tự nhủ. Rõ ràng là ta đang nằm mơ. Bàn tay Khởi Hiên nắm ngay lấy tay Lạc Mai xúc động. Không, không phải mơ đâu. Em nghe anh nói này. Em đã rớt xuống hố, em bị thương, nhưng mà em đã được cứu. Anh và mẹ đã túc trực cạnh em để chăm sóc cho em. Ai cũng mong là em sớm hồi phục, sớm tỉnh lại. Em đã mê sảng mấy ngày đêm rồi, Lạc Mai. Bây giờ, em hãy mở mắt ra, nhìn xem, để mọi người tin là em đã tỉnh, đi em. Nghe em. Con của mẹ. Lời của mẹ nghẹn nước mắt, Lạc Mai cũng cảm thấy tay mẹ đang lướt trên mặt mình. Sự thật là như vậy đó. Mẹ và Khởi Hiên hiện đang đứng trước mặt con, rất hòa nhã, không có sự tranh cãi bực dọc. Con có nghe rõ chưa? Mẹ sẽ không bức bách gì con nữa. Bây giờ con được phép có cả tình yêu của mẹ và của Khởi Hiên. Tất cả chuyện cũ qua rồi, con hãy yên tâm tỉnh lại, mọi chuyện tốt đẹp đang chờ con. Tay của Khởi Hiên thì đang nắm tay Lạc Mai, còn tay của mẹ thì đang vuốt ve trên mặt. Lạc Mai lúc đầu cũng không tin, nhưng sau đó cũng cảm nhận được sự thật. Nhưng Lạc Mai cũng không dám mở ngay mắt ra, yên lặng hưởng thụ cái hạnh phúc mong manh hiếm có. Bởi vì nếu mở mắt ra, Nó chỉ là mơ chứ không phải là thật thì sao? Cái hạnh phúc quý giá quá. Bất chợt hai dòng nước mắt chảy dài xuống má Lạc Mai. Nếu thật đây chỉ là mơ, thì Lạc Mai mong là mình sẽ mãi mãi được mê sảng như thế này. Nhưng cuộc đời có những khúc quanh kỳ diệu. Mọi thứ sau đó đã đổi khác. Khi Lạc Mai hoàn toàn hồi phục một tháng sau, thì cuộc đính ước 18 năm trước cũng được hồi phục. Họ làm lễ đính hôn trước sự chúc phúc của họ hàng hai bên, và chỉ còn chờ thêm 3 tháng nữa họ sẽ chính thức làm lễ cưới. Lúc đó, theo sự sắp xếp, bà Ánh Tuyết và Tiểu Bội sẽ có mặt trong đám đưa dâu và qua ở hẳn nhà họ Kha. Còn họ Kha thì ngay từ ngày lễ đính hôn đã lo chuẩn bị mọi thứ khá bận rộn. Mọi sự bận rộn vui vẻ phải sắp xếp, bố trí phòng cho đôi tân nhân, rồi in thiệp cưới, sắm sửa chăn mền, mùng màng, rồi đặt kiệu hoa, dự trù bàn tiệc. Ông Sĩ Bằng còn dự định mời cả phường hát, rồi ban nhạc, đội kèn trống. Đây là đám cưới thằng con trai út, mọi thứ phải xơm tụ đến nơi đến chốn chứ không thể xuề xòa được. Kha lão phu nhân rất tin cậy Tử Yên, bà giao chìa khóa cho Tử Yên. Tử Yên xem xét trong nhà ngoài cửa, coi còn thiếu món gì, cần trang trí thêm thì cứ mang ra trang trí. Phải nói là Lạc Mai Tốt Phúc là hột ngọc của nhà họ Hàn, sắp tới lại được tân tiêu ở nhà họ Kha. Còn đòi hỏi gì hơn? Nhà họ Kha rất chu đáo, tuy sức khỏe của Lạc Mai đã hồi phục, nhưng sau cơn sốc nặng còn yếu, nên mặc dù nhà họ Hàn có tẩm bổ đủ thứ cho Lạc Mai, họ vẫn cử Dạng Lý mỗi ngày sang bắt mạch, rồi dạy cả Lạc Mai thái cực quyền. Dạng Lý cực nhọc như vậy mà về đến làng còn bị Khởi Hiên chất vấn. Sao, cô ấy thế nào, khỏe không? Hôm nay ăn được mấy chén, mặc áo gì? Dạng Lý phải đáp nhiều lần, đến độ có lần chàng than giảng. Từ đầu tới cuối ta chỉ là một thứ đàn kéo quân bên ngươi, vậy mà tình yêu của ngươi lại cuốn hút ảnh hưởng cả tình cảm của ta. Mi khiến ta phải đau khổ, bực dọc, sung sướng rơi lệ, hồi hộp. Những gì Mi bị ta đều lãnh đủ, ta như là một kẻ ốm nghén giùm. Khởi Hiên vỗ mạnh lên vai người bạn thân thiết của mình với ánh mắt biết ơn nói. Ồ, anh Dạng Lý, anh bạn của tôi, bạn phải hiểu cho là tình yêu mà không phải trải qua đau khổ thì làm sao cảm nhận được mật ngọt của tình yêu? Không có nước mắt làm sao biết được cái quý của nụ cười? Này, ta cho bạn biết nha, chỉ có biết những người biết yêu mới thấy cuộc đời hạnh phúc, đáng sống. Dạng Lý trừng mắt với Khởi Hiền rồi nhún vai nói. Vậy ư, nhưng mà đâu phải trong những câu chuyện tình sôi nổi nào cũng phải có một thầy thuốc khổ thân như tôi. Có để người ta sống nổi còn không có, chắc sống không nổi. Khởi Hiên nhìn bạn thăm dò. Hình như mình vừa nghe phải một câu chán chường. Dạng Lý hơi lúng túng một chút thú nhận. Dân, cậu nói đúng, chán chường đấy. Như cậu, tình yêu đến bằng vị đắng trước vị ngọt sau, tiếng khóc trước mới tới nụ cười. Cậu thích thứ gì cuối cùng có một kết quả viên mãn. Nhưng đâu phải ai cũng được như cậu, họ chẳng được gì cả. Chẳng hạn như... Dạng Lý ngần ngừ một chút vỗ ngực tự thú. Như tôi đây chẳng hạn. Lời của Dạng Lý làm Khởi Hiên giật mình. Hiên nhìn bạn với ánh mắt dò xét. Dạng Lý có cảm giác như mình bị lột trần. Dạng Lý nói. Thú thật với bạn, mình cũng thích Lạc Mai. Bạn có kinh ngạc không? Bạn tưởng mình là một người vô tư hồn nhiên lắm ư? Vì muốn giúp đỡ bạn, cứu bạn, mình cũng đã cùng bạn nhảy vào cơn lốc. Kết quả đầu mình cũng quay cuồng. Bây giờ bạn hạnh phúc, bạn có người đẹp, còn mình, tai không. Vậy mà bạn chẳng chịu an ủi mình lấy một câu. Khởi Hiền lắc đầu, định nói một câu bông đùa nhưng không hiểu sao chẳng nói được. Khởi Hiền giả lả. Thật không ngờ, con người sắt đá như người mà cũng biết động tình. Đó cũng giống như kim loại mà cũng nở hoa. Rồi Khởi Hiên nghiêm chỉnh nhìn Dạng Lý hỏi. Bao giờ vậy? Có phải lúc nhà ngươi dạy Lạc Mai đánh thái cực quyền phải không? Hai người gần gũi cười nói nhau thì tình cảm dễ nảy sinh lắm. Và Khởi Hiên đấm thật mạnh vào vai Dạng Lý. Tao biết ngay mà, để lửa gần rơm không tốt. Mi thật là con người nguy hiểm. Vậy thì phải làm lễ cưới sớm mới được. Ta phải đích thân chăm sóc cho Lạc Mai. Tục lệ Trung Quốc lúc bấy giờ khi con trai làm lễ đính hôn thì từ hôm đó đến lúc cưới mới được gặp nhau. Khởi Hiên vì bị ngăn cách nhớ người yêu nên dễ ghen, dễ hờn. Vạn Lý thấy đùa như vậy thì đủ rồi, nên cười sở lễ. Thôi đi ông, đừng có ghen ẩu. Tôi mà có nguy hiểm cỡ nào cũng thua ông. Cái cô lạc mai của ông từ đầu tới cuối chỉ có biết có ông thôi. Tôi vừa định mon men thì đã bị chận lại, chỉ công cốc. Chắc tôi chỉ mong ở kiếp sau thôi. Khởi Hiên cũng cười nhưng nói. Ông bạn lầm rồi. Không phải chỉ kiếp này, mà kiếp sau và kiếp sau nữa, mãi mãi và mãi mãi, lạc mai cũng là của tôi. Của tôi! Tôi thề có trời đất, trăng sao chứng minh, đời đời kiếp kiếp tôi chỉ biết yêu có lạc mai. Chúng tôi sẽ chung thủy với nhau mãi đến lúc bạc đầu. Và cái không khí hòa hợp cởi mở chan hòa, gần như ai ai cũng vui vẻ. Nhưng người cảm thấy êm ấm và hạnh phúc nhất là Lạc Mai. Cô gái suốt ngày giam mình trong phòng thêu thùa chờ đợi. Sau cơn mưa trời lại sáng, một kết thúc tốt lành. Từ đây, Lạc Mai và Khởi Hiên sẽ không bao giờ bị chia cách nữa. Chẳng có cái sức mạnh nào có thể phân chia hai người. Lễ cưới rồi sẽ diễn ra. Những ngày mới đầy hứa hẹn sẽ bắt đầu, không những Lạc Mai mà ai cũng không nghi ngờ điều đó. Nhưng trên đời này đâu phải tất cả sự việc đều diễn biến một cách suôn sẻ đâu. Chuyện không ngờ thường đến một cách đột ngột, và chuyện vui chưa kịp tới thì bi kịch đã bắt đầu. Bi kịch đến một cách đột ngột không ngờ. Một buổi tối cách lễ đính hôn không lâu, nhà họ Kha đột nhiên bị phát hỏa. Đám cháy rất lớn, không gì dập tắt được. Và chỉ sau một đêm, mọi thứ tan thành mây khói. Chương 11. Nhà họ Kha bốc hỏa, đám cháy làm kinh động cả làng Vũ Sơn. Chẳng ai biết nó bắt đầu từ đâu, nó đến một cách quá đột ngột, đến trong lúc trời không có trăng mà gió lộng, làm mọi người không kịp trở tay. Mặc dù tre trắng trong làng đã được quy động hết, nhưng lửa với sức tiếp của gió đã khiến mọi nỗ lực trở thành vô hiệu. Kha Gia Trang bị thiêu rụi. Nhưng điều đau lòng hơn là tai nạn không buông tha Kha Khởi Hiên. Khi đám cháy xảy ra, Tử Yên đầu tiên phát hiện, cũng nhờ có sự báo động của nó mà phần lớn người trong nhà đã chạy ra khỏi lửa. Chỉ có một mình Khởi Hiên, có lẽ vì mệt nên ngủ say. Đến lúc mọi người nhớ ra thì lửa đã dây bốn phía. Vạn Lý mạo hiểm xông vào phá cửa, mang Khởi Hiên ra thì anh chàng đã ngất xỉu, người bị cháy nám. Khởi Hiên đã phải nằm trên giường bệnh suốt 2 tháng, với sự cứu chữa tận tâm của nhà họ Dương mà bệnh cũng không khá được bao nhiêu. Vết bỏng gần như có ở khắp cả người, nó khiến Khởi Hiên đau nhức rên la, mọi cử động đau như xé da xé thịt. Vì vậy, Vạn Lý phải cho cột chặt Khởi Hiên vào giường để Khởi Hiên nằm im. Không ai có thể nhìn Khởi Hiên trong cảnh này mà không thương tâm, nhất là Vạn Lý. Chàng thấy bạn mình quá bất hạnh. Tại sao tai nạn đến trong lúc hạnh phúc trong tầm tay, trong lúc mọi chuyện tưởng chừng tốt đẹp cả? Ông trời rõ thích trêu ngươi. Nhưng trong lúc mọi người vắng dài với nước mắt, thì Vạn Lý vẫn cắn răng kiềm chế. Chàng thấy nước mắt cũng chẳng giúp ích được gì. Bây giờ cái ưu tiên hàng đầu là phải tìm mọi cách để cứu sống Khởi Hiên. Và trong cái khung cảnh bối rối đó, Tử Yên trở thành một trợ thủ đắc lực cho Vạn Lý. Không ai bắt buộc đòi hỏi, nhưng Tử Yên gần như túc trực thường xuyên bên giường bệnh của Khởi Hiên. Chuyện chăm sóc sức khỏe cho người bị phỏng nặng là chuyện khó khăn khôn cùng. Thịt da Khởi Hiên lở loét chảy nước có mùi, cần phải rửa vết thương thường xuyên, đó là một việc khó nhọc. Nhưng cái căng thẳng và mệt mỏi hơn là phải chịu đựng những cơn thịnh nộ gắt gỏng vô cớ của Khởi Hiên nữa. Vậy mà tất cả những điều đó Tử Yên gần như chịu đựng được cả. Dù khó khăn vẫn tiếp tục công việc chứ không bỏ cuộc. Có lúc Vạn Lý phải ngạc nhiên tự động hỏi, động lực nào khiến Tử Yên phải tận tụy như vậy? Đâu chỉ là tình cảm của tớ với chủ. Vả lại Tử Yên cũng chỉ phục vụ trong nhà họ Kha chưa được mấy tháng hơn, mà chủ yếu là phục vụ cho Kha lão nhân, chứ với Kha Khởi Hiên, Tử Yên cũng ít tiếp xúc thì nào có tình cảm sâu đậm. Chẳng lẽ chỉ vì nhờ Khởi Hiên mà Tử Yên được vào phục vụ trong nhà? Không đơn giản như vậy. Vạn Lý nghĩ bởi vì cái thái độ phục vụ tận tâm, gần như hợp nhất của Tử Yên lại biểu lộ như đó là nỗi đau của mình. Tình cảm đã vượt qua khỏi giới hạn người dân, đó là chưa kể có lần Vạn Lý còn nghe Tử Yên nói với Kha lão phu nhân là nó sẵn sàng phục dịch cho Khởi Hiên suốt đời. Không phải chỉ có vậy, một lần chính mắt Vạn Lý chứng kiến, lúc đó đến giờ uống thuốc, vì một nguyên nhân nào đó, Khởi Hiên lại lớn tiếng cự tuyệt. Ai nói gì cũng chẳng nghe, và lúc mọi người tưởng chừng chịu thua thì Tử Yên đi vào, Tử Yên đã lẳng lặng đợi chén thuốc, nhẫn nại từ miếng cho Khởi Hiên. Cái thái độ ân cần của Tử Yên làm Khởi Hiên không chống trả mạnh mẽ nữa. Cuối cùng, Khởi Hiên cũng chịu uống thuốc. Khởi Hiên khuất phục khiến mọi người có mặt trong phòng cũng giật mình. Ngay lúc đó, Vạn Lý như hiểu ra, Tử Yên hành động như vậy được là chỉ có tình yêu. Tình yêu mới có thể làm ta quên bất chấp mọi thứ, kể cả bản thân mình. Bởi vì Tử Yên dù gì cũng còn là con gái chưa chồng, nếu không có gì thì phải giữ kẻ để phòng hậu giận chứ. Vạn Lý ngắm một Tử Yên tươi mát bên một Khởi Hiên tật nguyền, bệnh tật, chợt nhiên thấy nổi giận. Ông trời bất công nữa, cái trang trại nhà họ Kha tuy bị thiêu rụi nhưng vẫn còn khả năng xây dựng lại. Còn cái dốc dáng cũ của Khởi Hiên làm sao không phục lại như cũ? Họ Kha không dựng lại nhà mới, lui về nhà cũ ở Hàng Tùng Viên. Còn Khởi Hiên, nếu có phục hồi thì cũng không làm sao khôi phục lại dốc dáng cũ. Vạn Lý biết là Khởi Hiên không chết, dần chắc là Khởi Hiên sẽ sống, nhưng sống sẽ khổ hơn chết thì Vạn Lý không dám nghĩ tiếp. Nhưng rồi những điều muốn hay không rồi cũng xảy ra. Theo thời gian vết thương, Khởi Hiên lành, Khởi Hiên đã nói được, nhưng giọng nói đã biến đổi, chỉ là những tiếng ầm ừ, ngọng nghịu. Khởi Hiên cũng đi được, nhưng những biến dạng của cơ thể làm bước đi trở nên khó nhọc, phải cố gắng, chân khập khểnh mà nào chỉ có vậy đâu. Các vết bỏng trên người có lành, lại để lại các vết sẹo mà khi mở băng ra, Khởi Hiên nhìn thấy đã không thiết sống. Cơn quả hoạn chẳng những làm hư hỏng giọng nói và chân phải của Khởi Hiên, mà còn làm biến dạng cả cơ thể chàng, nhất là khuôn mặt. Những vết sẹo ngang dọc trên mặt sẽ tồn tại mãi đến suốt đời, số mệnh. Nhưng như vậy sao không để cho Khởi Hiên chết đi? Tại sao bắt Khởi Hiên phải hành tội? Khởi Hiên có cảm nghĩ như mình đang sống trong ác mộng, và cái ác mộng kỳ quái đó là diễn ra ở cảnh cũ, chỉ có con người mình xấu xí đi, quái đản đi. Với cái dốc dáng này, làm sao ta có thể thành thân với Lạc Mai được? Hiên nghĩ, bản thân Hiên cũng không đủ can đảm đối diện với chính mình thì làm sao đối diện với Lạc Mai? Nếu Lạc Mai nhìn thấy chân dung mình, liệu lúc đó Lạc Mai có hét to bỏ chạy hoặc ngất đi? Lạc Mai rồi sẽ hối hận với cuộc tình đã trải qua với chàng. Mà ví dụ như Lạc Mai vẫn trung thành, liệu Khởi Hiên có chấp nhận khi bây giờ người đầy những mặc cảm tự ti? Ta sẽ cư xử với Lạc Mai thế nào trong đời sống? Những tươi đẹp của ngày cũ đã mất. Bây giờ Lạc Mai có đồng ý lấy Khởi Hiên đi nữa, về sống bên chàng, nằm bên nhau, rồi trong những đêm thanh vắng lúc giật mình thức dậy, bất chợt phát hiện người chồng nằm bên cạnh mình chẳng khác gì một con quái vật gớm ghiếc, thì Lạc Mai sẽ ăn năn hối hận ra sao? Chắc chỉ biết khóc. Vậy thì Khởi Hiên lắc đầu. Không, không thể như vậy được. Ác mộng ta một mình gánh là đủ, đừng để Lạc Mai phải khổ theo. Cuộc đời mình đã tan nát, Lạc Mai còn trẻ, còn đầy hy vọng, ta đâu có quyền phá nát cái thế giới đẹp đẽ của nàng. Không thể bắt Lạc Mai cùng chung nấm mồ. Chuyện vợ chồng là chuyện chung thân, nếu sự kết hợp đó không còn tình yêu mà chỉ là một sự ràng buộc đau khổ, làm tội tình nhau thì kết hợp để làm gì? Lửa đã cướp đi của Khởi Hiên mọi thứ, bây giờ có còn lại chăng chỉ là ký ức tình yêu? Nếu cái này mà mất nữa thì Khởi Hiên chẳng biết sống làm sao. Vậy thì làm sao để giữ lại? Cái phương pháp hay nhất là chết. Chết mới có thể làm băng kết lại, mới có thể khiến Lạc Mai giữ tròn được hình bóng tươi đẹp cũ của chàng. Rồi sau đó Lạc Mai sẽ lấy chồng khác và sẽ sống hạnh phúc về sau. Đó là điều hay nhất Khởi Hiên có thể làm. Nhưng liệu Khởi Hiên làm được không? Khởi Hiên cuộn mình trong bóng tối, chàng đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Bên ngoài ánh sáng vẫn chói chang, ánh sáng vẫn còn đẹp đẽ quá, nhưng hình như nó không còn là của chàng, mà tất cả phải khép lại. Lạc Mai thì chưa biết gì cả, Mọi người giấu kín chuyện với Lạc Mai, khiến Lạc Mai vẫn chờ đợi ngày cưới, chờ cái giấc mơ đẹp sắp thành sự thật. Gia đình họ Hàn không phải không biết chuyện bất hạnh ở nhà họ Kha. Chỉ qua ngày hôm sau là họ biết rõ mọi thứ, và ông Bá Siêu đã ra lệnh cho gia nhân mở kho mang hàng cứu phẩm sang Hàn Tùng Diên. Nhưng ông cũng ra lệnh cấm tuyệt đối mọi người không được cho Lạc Mai hay Tiểu Bội biết một tí gì về tai họa trên. Mặc dầu biết đó chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng chuyện về sau thế nào thì hậu tính. Hai tháng chậm chạp trôi qua. Nỗi buồn ở nhà họ Kha chưa lắng xuống, còn nhà họ Hàn cũng đâu hơn. Họ như kiến bò trên nắp dung nóng. Hùng Đạt thường qua lại Vũ Sơn. Hùng Đạt biết nhà lo, nên có cái hay là kiềm chế và giảm nhẹ tình tiết nghiêm trọng. Nhưng sắc mặt của anh chàng lại làm mọi người âu lo hơn. Mọi thứ rồi sẽ như thế nào? Nếu kéo dài sớm muộn gì Lạc Mai cũng biết. Vậy thì chuẩn bị một chút tinh thần cho Lạc Mai chứ. Hay phải có biện pháp gì? Hôm ấy khá đặc biệt. Nhà họ Hàn tiếp một lúc cả ông Sĩ Bằng và bà Diên Phương. Sau khi ông nói với bà Ánh Tuyết, tai nạn đến bất ngờ, chúng tôi ngoài sự ân hận và xin lỗi ra, không biết còn nói gì hơn. Có lẽ cái duyên của gia đình hai họ không có. Qua bao nhiêu năm sóng gió, tưởng rồi hạnh phúc sẽ đến, không ngờ kết quả lại bi đát như vậy. Nói xong ông chậm chậm đứng dậy, ông gặp người trước vợ chồng Bá Siêu và bà Ánh Tuyết nói, tôi thành thật xin lỗi xui gia. Bà Diên Phương cũng đứng dậy xá mọi người, bà không nói nhưng nước mắt chảy dài, cái khung cảnh đầy tang thương. Vợ chồng ông Bá Siêu vội vàng đỡ vợ chồng ông Sĩ Bằng dậy an ủi. Chỉ có bà Ánh Tuyết là ngồi yên như khúc gỗ, chuyện xảy ra như sấm nổ bên tai. Mọi thứ đã đến rồi đi một cách đột ngột. Bà phải tự chấn chỉnh mình rất sâu mới nói với ông Sĩ Bằng. Không, không thể chấp nhận sự việc thế này được. Ông có biết mấy ngày qua, ngày nào tôi cũng chờ đợi, cầu trời, mong mỏi để một kết thúc như thế này xảy ra được. Và cuộc tình của hai đứa đã qua trăm ngàn cay đắng mới có được. Thế này không ổn, tình trạng của Khởi Hiên nguy lắm ư. Thôi thì thế này, tôi sẽ theo anh chị sang Hàn Tùng Diên. Tôi phải được thấy, được nghe đích thân Khởi Hiên cho biết ý kiến. Về tình yêu của Lạc Mai và Khởi Hiên không ai hiểu hơn bà Ánh Tuyết, bởi vì bà là người đã theo dõi, bà từng là người đi từ Thái Cực chống đối đến Tác Thành. Bà thấy cái tình cảm sâu sắc yêu nhau của họ ra sao? Sự ly tán rồi hòa hợp, hợp rồi tan, mọi thứ như mộng ảo. Bà biết Lạc Mai không thể chấp nhận sự chia tay dễ dàng, nhưng tình thế này phải làm sao? Ông trời thù hận gì mà cứ để bi kịch tái diễn không ngừng? Cái hôn nhân của bà sớm đã là một bi kịch, vết thương còn đó, bây giờ đến lượt con gái, nó có tội tình gì mà cũng phải bạc phận như vậy? Không, không thể được, phân ly chết chóc là điều khổ đau trên đời, con gái bà vô tội, nó không thể bị trùng lấp lên vết chân cũ. Bà Ánh Tuyết ngồi trong giường hoa của Hàn Tùng Diên với trạng thái bất an, không biết vì lý do gì người nhà họ Kha sắp đặt cho bà ngồi ở đây. Bầu trời thì đầy mây đen như sắp mưa, bà lại nóng lòng chỉ muốn gặp một người thôi. Đang bồn chồn nghĩ ngợi thì chợt nghe có tiếng động phía sau, bà giật mình quay lại. Có một người, tay nách nạng gỗ, mặt mang mặt nạ đang bước tới. Thưa bác, giọng anh ta khẳng đục, rè rè thật khó nghe. Bà Ánh Tuyết sợ hãi hỏi. Ông là ai? Con à? Cái người tàn tật kia lặp lại như tự hỏi, nhưng rồi cũng trả lời bằng giọng đầy xúc động. Con chính là người mà bác sang đây để mong gặp. Khởi Hiên à! Bà Ánh Tuyết giật mình. Không thể như vậy được. Làm sao có thể như vậy? Một Khởi Hiên cao lớn, đẹp trai, lịch sự, bỗng chốc biến thành một hình thù khô đét, đầy sẹo, trông chẳng khác quỷ đội mồ. Bà Ánh Tuyết ngẩn người ra. Khởi Hiên lại chậm chạp tiến tới với cây gậy trên tay, nhìn mà trái tim bà tan nát. Trời ơi, khủng khiếp thật! Nó mới tròn 20 tuổi, cái tuổi tràn đầy nhựa sống, vậy mà trời cao quá khắc nghiệt, bất công. Nó phải mãi mãi sống bằng gậy và mặt nạ thế này suốt đời ư? Hỏng cả đời. Bác hãy ngắm con cho kỹ đi. Khởi Hiên dừng lại trước mặt bà Ánh Tuyết với giọng nói đầy cay đắng. Bác thấy đấy chứ, Bây giờ, ngoài ba chữ Kha Khởi Hiên còn nguyên vẹn ra, con người con, nó đã hoàn toàn đổi khác. Bà Ánh Tuyết nhìn lên, Khởi Hiên đầu đội nón, có thêm một chiếc khăn lót trong đầu, rồi áo dài quần dài phủ kín cơ thể, mục đích che giấu những vết sẹo. Bộ trang phục quái dị này đã nói rõ. Vợ chồng Kha Sĩ Bằng đã không dối gạt bà. Nước mắt chợt dâng lên, bà nghẹn giọng nói. Ta thật không ngờ con lại biến đổi thế này. Ý ta muốn nói là, ta đã biết con phải đi bằng gậy, giọng nói con đã đổi khác, nhưng ta không ngờ con khổ sở như vậy. Con có biết là ta cũng đau lòng lắm không? Còn cái khuôn mặt của con thì sao? Bà Ánh Tuyết chồm tới định gỡ mặt nạ của Khởi Hiên, nhưng Khởi Hiên đã quay đi chỗ khác, nói lớn. Đừng! Bà Ánh Tuyết đau khổ. Sao vậy? Dù khuôn mặt của con có thay đổi, có gớm ghiếc thế nào, con nên nhớ rằng nó cũng không làm người thân mình, người thương mình khiếp sợ. Con nghĩ xem có đúng không? Nên ta muốn biết rõ, vì đối với ta, con đã là con rồi, ta đã là mẹ con. Hãy để ta nhìn đi, ta muốn biết tác hại con như thế nào. Nhưng Khởi Hiên đã lùi lại, chàng loạn chọn bỏ đi. Con không muốn bất cứ ai trên cõi đời này nhìn thấy sự thật trên khuôn mặt của con. Tiếc là khi tai nạn xảy ra con hoàn toàn bất tỉnh, nên đã để cho nhiều người nhìn được khuôn mặt ghê tởm của mình. Trời ơi, nếu lúc được cứu sống khi tỉnh lại có thể cầm gương, thì bây giờ con đã hiểu rõ tại sao ai ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Bởi vì họ đã nào trực diện với thằng Kha Khởi Hiên ngày nào mà chỉ đối diện với một kẻ tật nguyền có khuôn mặt gớm ghiếc. Ngay giờ đây, con phải mang mặt nạ và phải nhận những ánh mắt thương hại kia nhìn con. Lời của Khởi Hiên tắc nghẹn vì đang khóc. Bà Ánh Tuyết thở dài, bà cố dằn những cảm xúc xuống tận đáy lòng. Thôi được, ta không ép con, nhưng mà ta muốn nói với con là mặc dù giọng nói con thay đổi nhưng với ta, thì con lúc nào cũng là Kha Khởi Hiên. Và ta nghĩ là Lạc Mai, nó cũng... Khởi Hiên kêu lên. Đừng đừng, bác không thể nói thay lời của Lạc Mai được. Đúng, con nói đúng, ta không có quyền. Vậy thì để ta bảo nó. Kha Khởi Hiên lại cắt ngang lời bà Ánh Tuyết. Đừng, đừng áp lực với Lạc Mai nữa. Bác chỉ nên nói lại với Lạc Mai là Kha Khởi Hiên sau tai nạn nghiêm trọng đã bất trị và chết rồi. Dĩ nhiên, lúc đầu Lạc Mai sẽ không tin, sẽ đau khổ điên cuồng, sẽ đòi chết theo. Nhưng mà bác ơi, Lạc Mai rồi còn có bác, giống như con còn có cha mẹ thân nhân, nên chắc rồi Mai sẽ sống, sẽ thỏa hiệp được với cuộc sống. Thời gian trôi qua, lãng quên rồi Mai sẽ đi lấy chồng khác. Cô ấy có quyền, người đẹp dễ thương như Mai, không thể lấy con, không thể có một người tương lai tăm tối, mọi thứ rồi sẽ tốt lành cả. Lời của Khởi Hiên tuy chua xót nhưng thật chặt chẽ. Bà Ánh Tuyết buồn buồn. Con nói chuyện đó làm gì? Ngay trước mặt đây con muốn nói ta nói dối với Lạc Mai đã là một chuyện khó. Ta thật chẳng biết làm sao mở miệng với nó. Khởi Hiên quay qua nhìn bà Ánh Tuyết với ánh mắt lạ kỳ. Nếu bác không nói dối được thì con sẽ để chuyện đó biến thành sự thật. Này con! Con không nói dọa đâu vì con cũng không còn thiết sống. Khởi Hiên bình thản nói tiếp. Bây giờ, bác chỉ mới thấy một phần dáng dấp bên ngoài của con không mà bác đã khiếp sợ. Chính nếu bác biết là cơn quả quạm vừa rồi nó không chỉ tàn phá cái khuôn mặt, cái bề ngoài của con mà nó còn tàn phá cả niềm tin và hy vọng của con nữa, thì tóm lại, bây giờ mọi thứ đã hết, mất hết từ hình thức đến nội dung. Con không còn gì cả. Chẳng lẽ bây giờ bác lại muốn ép buộc Lạc Mai phải sống chung với một xác chết xấu xí không hồn, cô ấy sẽ có hạnh phúc không? Khi cuộc đời con đã hoàn toàn mất hết hy vọng, không lẽ bác lại nhẫn tâm đẩy con gái cưng của mình vào một hoàn cảnh tối tăm vô vọng như vậy sao? Lời Khởi Hiên làm lòng bà Ánh Tuyết rối như tơ giò. Bà biết những gì Khởi Hiên nói ra đều là sự thật. Những ngày qua, Khởi Hiên bị thương tổn từ ngoài lẫn trong. Khởi Hiên mất hết mọi hy vọng, ý chí. Và điều Khởi Hiên nghĩ và làm là hợp lý. Nhưng còn con gái bà biết rất rõ tính nó. Bà nói an ủi. Con không nên mất niềm tin với Lạc Mai như vậy. Con đừng quên là nó đã vì con mà suýt chết. Con quan trọng với nó hơn cả ta, đúng không? Bằng chứng là mấy tháng trước đây, 18 năm mẹ con chung sống. Nhưng khi gặp con, nó lại sẵn sàng bỏ ta để theo con. Nó coi trọng tình yêu hơn tình mẫu tử mà. Khởi Hiên lắc đầu tuyệt vọng. Những điều bà Ánh Tuyết nói làm Khởi Hiên căng thẳng, và Khởi Hiên quyết định chấm dứt câu chuyện ở đây. Chàng nói:
Được rồi, bác đừng nói gì nữa, và hãy đứng cách xa con 3 bước.
Bà Ánh Tuyết ngạc nhiên:
Chi vậy?
Ban nãy có phải là bác đã muốn nhìn rõ mặt con phải không? Vậy thì hãy xem này. Khởi Hiên nói và lấy hết can đảm lột chiếc mặt nạ mình đang mang trên mặt ra. Bà Ánh Tuyết dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, bà biết là khuôn mặt khi bị bỏng sẽ biến dạng, nhưng bà vẫn không ngờ. Khi Khởi Hiên vừa lột chiếc mặt nạ xuống, một khuôn mặt quỷ xuất hiện với toàn bộ kinh dị, quái đản hiện ra trước mắt của bà. Bà không dằn được trợn mắt há hốc mồm và cuối cùng lùi bước lại hét to. Kinh khủng quá, bà lảo đảo suýt ngã. Phản ứng của bà Ánh Tuyết không ngoài sự dự đoán của Khởi Hiên, nhưng Khởi Hiên vẫn thấy lòng bị thương tổn. Và trong cơn đau khổ tột cùng, Khởi Hiên đã mang chiếc mặt nạ lên, nhưng lụp chụp lại khiến chiếc mặt nạ rơi xuống đất. Tay chàng cố với theo chiếc mặt nạ như đang cố bám theo chiếc phao cuối cùng của cuộc đời. Giả sử lúc bấy giờ, người đang đứng trước mặt Khởi Hiên là Lạc Mai, thì đó sẽ là một màn kịch tàn nhẫn nhất. Chuyện này chưa chắc sẽ xảy ra nếu sống với Lạc Mai. Khởi Hiên nghĩ và úp mặt vào lòng bàn tay đau khổ. Một lúc Khởi Hiên nghẹn lời nói.
Đấy, bác rõ rồi đấy. Xin bác hãy quay về nói với Lạc Mai là con đã chết. Con không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Con nghĩ chỉ có bác nói Lạc Mai mới tin. Cuộc hôn nhân này nên chấm dứt.
Lời của Khởi Hiên đầy bi thương. Con nghĩ chỉ có như vậy, tình yêu của con với nàng mới đạt được vĩnh hằng và chúng con mới giải thoát cho nhau khỏi những ràng buộc đau khổ.
Vâng, chỉ có như vậy.
Đôi chân bà Ánh Tuyết nhũng đi, bà ngồi phịch xuống đất. Mưa bắt đầu rơi, bà Ánh Tuyết nhìn lên bầu trời xám xịt, cố tìm trong cái bầu trời mây đen kia một tia nắng. Nhưng đó chỉ là một ước muốn hão huyền.
Chương 12.
Từ làng Vũ Sơn trở về nhà họ Hàn, bà Ánh Tuyết đi thẳng vào phòng Lạc Mai. Bà đã quyết định và thu hết can đảm để nói lên sự thật. Nhưng rồi khi đối diện với con, bà lại lặng người không biết mở lời thế nào. Lạc Mai thì chẳng hiểu, cứ tưởng mẹ có chuyện gì định bàn riêng, nên ra lệnh cho Tiểu Bội đi ra ngoài. Khi Tiểu Bội đã đi ra rồi, nhìn thần sắc không vui của mẹ với thái độ ngập ngừng, Lạc Mai lại linh tính.
Sao mẹ? Lại có chuyện gì nữa ư?
Lạc Mai ôm tấm áo gối đang thêu dở đôi uyên ương vào ngực hỏi.
Chắc là tin không vui phải không? Mẹ cứ nói đi, con sẵn sàng nghe đây, chẳng có gì phải ngại.
Người mẹ buồn bã nhìn con gái.
Chắc vậy không?
Đúng, đây là một tin buồn, không phải dành riêng cho con mà cho cả gia đình chúng ta nữa. Một tin sét đánh.
Bà ngưng lại nhìn con gái lần nữa rồi nói nhanh.
Con có biết là Kha Gia Trang mới bị một trận hỏa hoạn lớn, nó thiêu rụi tất cả không?
Sao? Mẹ nói gì? Mẹ vừa nói gì vậy?
Chuyện quá tàn nhẫn, nhưng đã mở đầu không thể không nói tiếp. Bà nâng cầm Lạc Mai lên, nhìn vào mắt con mà ứa nước mắt. Tất cả những người trong nhà đều bình yên, thoát hiểm, trừ một người. Đó là Khởi Hiên, nó bị phỏng rất nặng. Lạc Mai tái mặt, lùi người ra sau.
Không, không, không thể như vậy được.
Bà Ánh Tuyết tiếp. Chuyện đã xảy ra hơn 2 tháng qua, cả nhà ai cũng biết nhưng đã giấu con. Lạc Mai loạn choạng.
2 tháng rồi ư? Vậy mà mọi người đều giữ kín.
Chuyện đó con không nên trách, bởi vì ai cũng sợ con chịu đựng không nổi. Lúc đó Khởi Hiên bị thương nặng lắm, không biết nó sống chết thế nào. Dặn lý dạy gia đình ai cũng hết lòng, tận tâm cứu chữa. Nhưng mà...
Bà Ánh Tuyết hạ thấp giọng nghẹn ngào.
Nhưng mà sức khỏe của Khởi Hiên càng ngày càng suy sụp, và cuối cùng ngày 24 tháng 12 vừa qua, tức là 10 ngày trước đây, nó đã qua đời. Tình như sét đánh, Lạc Mai làm sao có thể chấp nhận được. Lạc Mai sững sờ nhìn mẹ, khuôn mặt trắng bệch. Lạc Mai chết lặng. Bà Ánh Tuyết sợ hãi nắm lấy tay con gái bà lay nhẹ.
Lạc Mai con!
Mắt Lạc Mai nhìn vào khoảng không chẳng còn cảm xúc.
Anh ấy chết rồi à?
Mẹ vừa nói với con là...
Anh Khởi Hiên chết rồi phải không?
Bà Ánh Tuyết hai tay ôm mặt gật đầu. Không gian như đóng băng, rồi băng tan, cảm xúc dần dần trở lại. Nỗi đau bắt đầu với những con sóng dữ dồn dập. Lạc Mai lắc đầu dữ dội như cố xua đi những gì mà mẹ nói. Nước mắt nàng chảy dài xuống má.
Mẹ nói dối!
Lạc Mai đột ngột hét lên.
Con không tin! Con không tin đâu!
Hét xong, Lạc Mai bỏ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gào.
Anh Khởi Hiên! Khởi Hiên ơi!
Người nhà nghe thấy tiếng hét vội vã chạy ra giữ Lạc Mai lại, nhưng Lạc Mai lại vùng vẫy.
Hãy buông tôi ra! Buông tôi ra để tôi đi qua Vũ Sơn! Tôi muốn tận mắt nhìn thấy những gì đã xảy ra! Các người hãy buông tôi ra!
Bà Ánh Tuyết vừa chạy ra kịp. Bà đau khổ nói với Lạc Mai.
Con cần gì phải qua đấy khi Khởi Hiên đã được chôn cất xong xuôi rồi?
Lạc Mai quay qua mắt mở trừng nhìn mẹ.
Không thể như thế được, con không tin, trừ trường hợp con thấy tận mắt. Mà tại sao mọi người lại ngăn cản, không để con qua đấy chứ? Lúc chuyện xảy ra đã giấu con, bây giờ lại nói Khởi Hiên chết, lại được chôn cất xong xuôi rồi. Chỉ toàn là nói. Làm sao con tin được? Con chẳng tin đâu.
Chuyện đến nước này, ông Bá Siêu không thể không lên tiếng.
Mẹ con nói thật đấy con ạ. À. Trước kia chúng ta phải giấu con vì sợ, sợ con sẽ không chịu đựng nổi.
Bà Thục Bình vừa khóc vừa nói tiếp. Mà nếu có sớm cho con biết chuyện thì nhà họ Kha, họ cũng không đồng ý để con sang đấy đâu. Con phải biết là lúc quả hoạn xảy ra, Khởi Hiên bị bỏng nặng đến độ chẳng ai còn nhìn ra hình hài của nó.
Di Quân gần đó cũng sụp sùi. Bên gia đình họ Kha, khi đã chôn cất Khởi Hiên xong mới thông báo cho chúng ta biết, đó không phải là vì không nghĩ tình mà là vì họ không nhẫn tâm để ta phải khổ thêm vì họ.
Hùng Quy thì thở dài. Mấy ngày qua cả nhà yên lặng là bởi vì không biết nên mở lời thế nào để làm giảm bớt cơn đau của em, bởi vì chuyện bất hạnh này nó lớn lao quá và tàn khốc quá. Mỗi người một lời, Lạc Mai đứng như trời trồng, trái tim quá đá. Tiểu Bội đứng gần đấy sợ hãi, nó cũng không tin dặn hỏi.
Ai? Ai chết vậy? Anh Khởi Hiên ư? Con cũng không tin, chắc là không phải anh ấy.
Hùng Đạt không nén được nỗi đau, nói.
Sao lại không? Chính hắn đấy. Hôm sáng đấy chính mắt tôi nhìn thấy Khởi Hiên bị cháy đen như than. Và người mà bị bỏng đến độ như vậy thì sống sao cho nổi?
Lạc Mai thấy như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tim, nàng hét to.
Đừng! Đừng có nói nữa! Đừng ai nói gì nữa cả!
Tiểu Bội khóc.
Làm sao có thể như vậy được? Làm sao được?
Trong tay Lạc Mai còn tấm áo gối đang thêu dở, đó là một bức hình quyên ương hợp quan. Từng đường kim mũi chỉ là cả một sự mong đợi ân tình. Vậy mà bây giờ, tất cả chỉ là hư ảo. Cai nghiệt thay, dở khóc dở cười thật. Khi chú rể gặp chuyện không may thì cô dâu vẫn bình thản ngồi dệt mơ hạnh phúc chờ đợi. Cô dâu cũng không có mặt bên cạnh chàng. Lúc chàng hấp hối đau đớn, nàng vẫn ngồi thêu cái đôi uyên ương nghịch nước, cái hình ảnh quá đẹp trăng tròn. Một tương lai đầy huyền ảo, cô dâu không lo chăm sóc người yêu, rồi khi chồng lìa đời cô vẫn ngồi đó chờ đợi ngày vui, không tiễn đưa, chỉ dệt mộng. Lạc Mai nhìn những người đứng chung quanh mình với ánh mắt thất thần rồi quay sang mẹ.
Mẹ hãy cho con biết, mộ anh ấy bây giờ ở đâu? Hãy để con đến đấy đốt nén hương, con muốn đi ngay bây giờ.
Nhưng Lạc Mai vừa dứt lời thì đôi chân nàng như nhũn đi, Lạc Mai ngã xuống và không còn biết gì nữa. Mọi người vội đưa Lạc Mai vào phòng. Lạc Mai vừa nằm xuống đã tỉnh lại đòi đi.
Hãy để con đi tế mộ, đỡ con dậy, cho con đi.
Bà Ánh Tuyết vừa gạt nước mắt vừa nói.
Sức khỏe thế này thì đi sao được, rơi đến cửa là con đã ngã quỵ rồi. Thôi thế này, con hãy nằm nghỉ đi. Ngày mai mẹ hứa sẽ đưa con đi lễ mộ, con đừng lo. Cái mộ thì nó nằm yên, một chỗ lúc nào đến giếng chẳng được, phải không?
Lạc Mai yên lặng, một lúc quay mặt vào vách. Con người lại và khóc ngất. Tại tòa nhà đại sảnh của nhà họ Kha, khi được Hùng Đạt sang báo tin, cái không khí nặng nề bao trùm tất cả. Thật lâu, Kha Khởi Hiên mới lên tiếng.
Được rồi, nếu Lạc Mai muốn viếng mộ thì hãy cho cô ấy một ngôi mộ.
Và chàng khập khểnh với cây gậy bước tới trước mặt ông Sĩ Bằng và bà Diên Phương nói.
Con thật bất hiếu, chỉ gây phiền hà cho cha mẹ. Con xin cha mẹ hãy vì con mà phí sức một lần nữa. Hãy xây cho con một nấm mộ. Khi Lạc Mai đến, chính mắt nàng trông thấy sẽ không nghi ngờ, bởi vì có ai làm cha mẹ, con chưa chết mà nguyền rủa con. Vì vậy, lúc đã nhìn thấy mộ, Lạc Mai sẽ tin là con đã chết.
Và giữa quang cảnh, hoang sơ thanh vắng, cỏ lan qua dại tơi bời, trên trời đầy mây đen, gió như than thở, có một ngôi mộ mới mọc lên dưới mộ bài có các hàng chữ sau: Ái Nhi Kha Khởi Hiên chi mộ, cha Kha Sĩ Bằng, mẹ Hứa Diên Phương lập chữ Dân Quốc Tứ Niên Tam Nguyệt Nhị Thập Tứ Nhật. Lạc Mai đưa bàn tay run rẩy lên sờ lấy mộ bia, nước mắt không ngừng chảy xuống má. Trước lúc đến đây, Lạc Mai vẫn còn nuôi hy vọng đây chỉ là một chuyện đùa dại, nhưng rồi bây giờ tất cả đã tan thành bọt nước, sự thật sao phũ phàng như vậy. Lạc Mai quỳ xuống ôm lấy bia khóc òa. Anh Khởi Hiên, em đã đến đây rồi nè, anh có nghe em nói không? Đám người đứng xung quanh phải quay mặt đi, có tiếng nấc, ai là chẳng đau lòng trong cái hoàn cảnh này. Lạc Mai thúc thích khóc. Anh Khởi Hiên, anh xấu lắm. Anh lại gây thêm một bất ngờ nữa cho em. Mọi người cùng nhau qua mặt lừa dối em. Vì họ thương em, họ không muốn em khổ nên tha thứ được. Còn anh lặng lẽ bỏ đi như thế này. Anh không thèm gặp mặt em nói lời ly biệt. Anh vô tình chỉ để lại nắm mộ xanh. Anh ác vậy, làm sao em tha cho anh được chứ? Dù chuyện sống chết hợp tan do số định, nhưng Khởi Hiên rõ quá là quá vô tình. Đến trong cơn mơ của Lạc Mai, hồn cũng không thèm ghé qua. 10 ngón tay của Lạc Mai bấu chặt lên bia mộ, bàn tay đỏ ửng nhưng Lạc Mai vẫn không thấy đau. Cái tên Kha Khởi Hiên kia làm trái tim nàng rỉ máu. Em thật không thể nào tha thứ cho anh được. Có chết xuống suối vàng em cũng tìm cho được anh để hỏi cho ra lẽ. Lạc Mai nói và đột ngột đập mạnh đầu lên mộ bia. Lạc Mai! Bà Ánh Tuyết nhìn thấy cảnh đó, bà nhảy bổ đến ôm chặt con gái vào lòng rồi òa lên khóc. Lạc Mai, tại sao con lại muốn chết? Sao vậy? Khởi Hiên nó có đoạn mạng chết trong lúc qua niên, đó là vì số trời. Con trách nó nhẫn tâm là không đúng, con tự dẫn càng không đúng hơn. Con đã trông thấy mộ của nó, con đã nát lòng, thế con còn muốn theo để tạo nên ngôi mộ thứ hai cho mọi người lại nát lòng vì con nữa ư? Lạc Mai nằm trong lòng bà Ánh Tuyết yên lặng, chỉ có nước mắt. Mọi người cũng không ai ngờ là núp sau một thân cây to, Khởi Hiên đã mục kích mọi chuyện. Và chàng đang gục đầu vào thân cây, những giọt nước mắt chảy dài sau chiếc mặt nạ thấm xuống lòng đất đau buồn. Cái cảm giác nát lòng kéo dài đó là phút giây trời đất quay cuồng, tận thế đã tới và chỉ có đêm dài vô tận. Lạc Mai nằm trên giường, mặt hướng lên trần nhà nhưng đôi mắt thất thần lại không trông thấy gì cả. Trước mắt là một khoảng không, mọi thứ là khoảng không, Lạc Mai không còn biết cảm xúc. Trái tim không còn vì cái tin Khởi Hiên chết đã khiến trái tim kia nát vụn rồi. Từ cái hôm tế mộ Khởi Hiên trở về, Lạc Mai trở thành lặng lẽ, không nói năng ăn uống, nằm yên một chỗ như gỗ đá. Chiếc gối mấy lần đẫm ướt, rồi khô, khô lại rồi ướt, mặc cho mọi người yêu cầu năn nỉ. Tiểu bội gian sinh, vô dụng, hùng đạt dọa, vô dụng. Vạn Lý khuyên chẳng nghe, Lạc Mai chối từ mọi thứ, Lạc Mai tự phong kín con người mình, một hình thức tự dẫn từ từ. Lần trước rơi xuống hố, Lạc Mai đã hồi phục. Cái nguyên nhân để hồi phục là sức mạnh của tình yêu. Nó đã kéo Lạc Mai sống dậy. Lạc Mai khát sống vì muốn gặp lại người tình. Còn bây giờ, cái động lực không còn nữa, cái mà Lạc Mai muốn cùng chung sống không còn nữa, cái ý niệm chết chung lại mạnh hơn. Từ vô thức cái niệm đó gần như làm chủ. Và điều làm cho bà Ánh Tuyết lo lắng là đó, bà biết Lạc Mai đang tự giết mình. Nhìn cái cơ thể con gái ngày càng héo hon tiều tụy, bà đã khóc. Con ơi con, hãy nói cho mẹ biết mẹ phải làm gì bây giờ để không phải mất con. Mẹ phải làm sao để con khát sống. Hãy nói cho mẹ biết mẹ sẵn sàng làm tất cả cho con. Lạc Mai nằm trong lòng mẹ, mắt ráo quảnh nhìn về phía bức giải theo hình con trộm lông trắng đặt ở đầu giường. Bên tai Lạc Mai như dăn dẳng lời của Khởi Hiên: cô có quyền có bức thêu này nếu nó là do cô xuất tiền ra mua phải không? Vậy thì có gì khó, cô cứ mang về, còn tiền thì cứ để dành, bao giờ đủ thì đem trả lại cho tôi. Đó là lần thứ hai họ gặp nhau, nhưng lúc đó Lạc Mai vẫn chưa biết chàng là ai. Cũng không ngờ là sau đó giữa hai người lại xảy ra quá nhiều chuyện lằng nhằng vậy, để rồi tình yêu, ân oán, ân tình. Lạc Mai nhắm mắt lại, hai dòng lệ rơi dài trên khuôn mặt xanh xao. Tấm vải thêu kia là kỷ vật duy nhất còn lại của chàng. cái số tiền nàng thiếu lại đó, bây giờ chỉ còn hoàn trả trong nỗi nhớ. Lạc Mai chợt nảy ra một ý định. Lạc Mai nói với mẹ,
hãy cho con làm lễ cưới với chiếc bài vị của chàng.
Giọng Lạc Mai yếu ớt nhưng chắc nịch. Con sẽ vì chàng mà chung thủy, con sẽ thờ chàng suốt cuộc đời này. Cái quyết định của Lạc Mai làm chấn động cả gia đình hai họ Kha và Hàn. Tại tòa đại sảnh của Hàn Tùng Viên, bà Ánh Tuyết nghẹn ngào kể lại ý nguyện của Lạc Mai. Cuối cùng, bà nhìn lên buồn bã.
Mãi đến lúc tôi miễn cưỡng đồng ý, nó mới như sống lại. Nó bắt đầu ăn uống, nói năng chứ không chết lặng như trước đó.
Dạng Lý nói đúng, với tâm bệnh thì ta cần phải có tâm y. Cái ý niệm làm lễ cưới với bà dị như một ký thác tinh thần, phải xua tan cái u uẩn trong lòng mới cảm thấy thanh thản, an định. Và trong cái hoàn cảnh đó, hỏi làm sao tôi có thể từ chối lời yêu cầu của nó chứ? Vì vậy hôm nay tôi sang đây để thương lượng với quý vị xem chúng ta nên làm gì đây.
Dân, tâm bệnh phải trị liệu bằng tâm y, đã cột thì phải mở.
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Khởi Hiên, mong đợi Khởi Hiên vì sự kiên trinh của người yêu mà siêu lòng thay đổi ý định. Nhưng chỉ thấy Khởi Hiên đứng cúi đầu yên lặng, rất lâu mới nghe Khởi Hiên nói.
Nếu vậy, thì hãy để cho cô ấy làm lễ cưới với bà dị của con.
Hùng Đạt nhảy ra, tròn mắt nhìn Khởi Hiên.
Mi có điên không? Lạc Mai đã ngỏ ý làm lễ cưới với cái bà dị của ngươi, chứng tỏ là cô ấy đã chung thủy với Mi. Dường nào?
Vậy thì Kha Khởi Hiên, Mi tuy bị đốt cháy những cái đầu ngươi, bộ óc của ngươi vẫn còn nguyên, sao Mi không suy nghĩ cho thực tế?
Dạng Lý kéo Hùng Đạt qua không cho nói, nhưng Hùng Đạt vẫn tiếp tục.
Tại sao lại cản? Hắn phải có ý kiến chứ. Hắn phải cảm thông với Lạc Mai. Mấy người đụng cái gì cũng sợ. Mấy người coi hắn như một tấm kính mỏng. Sợ chạm đến là dở ra, rồi không dám ý kiến gì hết.
Khởi Hiên chống mạnh cây gậy xuống đất. Anh chàng như chạm tự ái nói lớn. Dân, tôi thế đấy. Đừng ai chạm đến tôi. Tôi sẽ dụng ra. Con người tôi đã bị cháy bỏng rồi. Từ trong ra ngoài. Nhưng tôi còn biết đắn đo suy nghĩ, chứ không phải là gỗ đâu. Lạc Mai chung thủy, ai là người hiểu chuyện đó hơn tôi chứ? Nhưng mà, mấy người nên nhớ một điều. Ở trước mộ giả, Lạc Mai đã đập đầu tự sát rồi chết. Rồi khi quay về, Lạc Mai bỏ ăn uống. Cũng như ngay cả chuyện Lạc Mai quyết định ở dậy suốt đời thời chồng. Thì cái tình cảm đó, quý vị biết Lạc Mai dành cho ai không? Một Kha Khởi Hiên ngày trước, chứ đâu phải một Kha Khởi Hiên hình thù quái gở như hiện nay đâu.
Không, quý vị không nên nhầm lẫn, không nên bị ám ảnh, mà hãy suy nghĩ cặn kẽ điều tôi nói.
Hùng Đạt bàng hoàng nhìn cái dốc dáng thiểu não của Khởi Hiên đang bỏ đi vào trong. Khởi Hiên hoàn toàn có lý.
Tôi bây giờ không còn gì hết. Có còn chăng chỉ là những mảnh vụn hồi ức giữa tôi và Lạc Mai. Vì vậy, xin quý vị đừng phá hoại, đừng chiếm đoạt của tôi nữa. Vì nó là toàn bộ những gì còn lại để tôi bám víu vào mà sống. Quý vị có cho tôi là điên, là ích kỷ, là khùng cũng được. Thà tôi để cho Lạc Mai làm lễ cưới với chiếc bà dị. Đó không phải là chính tôi, mà bởi vì có làm như thế mới khuây khỏa cho Lạc Mai. Còn cái chuyện Lạc Mai vì tôi mà ở dậy không lấy chồng, thì trong trường hợp này, người bị giày dò, cắn rứt nhất chẳng ai hơn tôi. Tôi là kẻ đau khổ, tôi phải chịu đựng mãi cho đến lúc thời gian xóa nhòa, lai chuyển dần cái ý định cố chấp và Lạc Mai đi lấy chồng. Lúc đó tôi mới an tâm, mới thấy được thanh thản. Khởi Hiên vừa đi vừa nói, giọng thấp dần.
Dần, chỉ có cách đó, tạm thời để Lạc Mai làm lễ cưới với bà dì, để cô ấy có lẽ sống. Đó chỉ là biện pháp tạm thời. Quý vị tin tôi đi, hãy đồng ý để cô ấy làm đi.
Khởi Hiên đi khập khiễng, nhìn cái dáng đi của Khởi Hiên mà lòng Kha lão phu nhân đau như cắt. Cái thằng cháu đẹp trai nhất mà bà đã kiêu hãnh ngày nào. Kha lão phu nhân nghẹn lời nói.
Nội tin con muốn gì, nội cũng theo ý con cả.
Rồi bà gạt nước mắt quay qua bà Ánh Tuyết.
Thôi, vậy được rồi, đợi chừng nào Lạc Mai nó khỏe hẳn, chúng ta sẽ chọn ngày lành để làm lễ cưới cho nó.
Có được đứa con dâu như Lạc Mai là phúc mấy đời của nhà họ Kha này. Tôi bảo đảm với cô là chúng tôi sẽ hết lòng thương yêu nó, coi nó như con ruột, đợi bao giờ nó nghĩ lại, nói muốn sang ngang một lần nữa thì chúng tôi cũng sẵn sàng tác thành. Chỉ sợ là trong cái thời gian tới đây, Lạc Mai sẽ phải chịu dằn vặt về mặt tình cảm mà chúng tôi không làm sao giúp đỡ được.
Bà Ánh Tuyết cố nén lòng. Bà nghĩ mọi thứ đều là định mệnh, bởi vì những gì cần thuyết phục đã thuyết phục.
khuyên can, đã khuyên can. Nhưng trái tim của Lạc Mai vẫn vững như núi, không làm sao lay chuyển. Vậy thì tạm thời chỉ còn tính như vậy.
Vâng, đó là giải pháp tạm thời. Nhưng sự tạm thời kia sẽ kéo dài đến bao giờ? 1 năm, 2 năm hoặc là cả đời Lạc Mai?
Không ai biết và cũng không ai dám nghĩ. Trong cái không khí nặng nề đó, Vạn Lý lên tiếng.
Nếu bây giờ đã quyết định như vậy thì chúng ta cần thực tế giải quyết những vấn đề trước mắt ngay.
Và Vạn Lý quay sang Khởi Hiên ngập ngừng hỏi.
Khi Lạc Mai về ở đây rồi thì cậu phải thế nào? Không lẽ suốt ngày cứ trốn tránh, giấu mặt, cậu sẽ ở đâu?
Khởi Hiên suy nghĩ một chút nói.
Thì làm theo lời đồn của thiên hạ đi. Ngày xưa ai cũng nói là ở hàng Tùng Viên, bên khu Lạc Nguyệt Hiên có ma lộng hành. Ta cứ niêm phong cửa sang khu ấy, tạo thành một cấm môn và tôi sẽ ở trong Lạc Nguyệt Hiên.
Đấy là một biện pháp hay, nhưng ông Sĩ Bằng suy đi nghĩ lại vẫn không thấy yên tâm. Tạm thời thì có thể được, nhưng còn về lâu dài, tôi sợ có vấn đề.
Cha nói thế là sao? Cha sợ Lạc Mai sẽ qua đấy rồi chạm mặt với con ư?
Khởi Hiên cay đắng hỏi.
Nếu thực sự mà Lạc Mai đụng mặt thì cũng chẳng sao cả. Cô ấy chỉ nghĩ là mình gặp quỷ, chứ nào có nhìn ra Kha Khởi Hiên đâu mà sợ.
Đúng là cay đắng, nhưng đó là sự thật.